Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rơi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng tù thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe tu sĩ Diệu Âm hướng dẫn tiếp chứng đạo hộ niệm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến vấn đề là phương pháp hộ niệm, nó có nhiều chứ không phải một cái pháp môn tu, một cái tôn giáo, một cái xứ sở đều có cách hộ niệm riêng của họ, khác nhau chứ không phải giống nhau. Sở dĩ khác nhau như vậy là tại vì cái chủ đích của họ khác nhau. Ví dụ như bên Thiền Vô Giáo là người ta giúp đi về cảnh trời, bên các tôn giáo khác người ta giúp về cánh người. Còn ở đây thì chúng ta giúp cho một người xả bỏ báo thân, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật. Và ngay trong Phật giáo chúng ta, vì cái pháp môn tu khác nhau, cho nên cái cách hộ niệm cũng khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta một lòng một dạ muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải nắm cho rõ cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông để mà đưa người hữu duyên đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật. Và như trong kinh nói, ta đi về được Tây Phương Cực Lạc thì trong một đời, có nghĩa là chúng ta không còn một cái đời nào khác nữa hết, sẽ thành tựu đạo quả. Và vì cái pháp môn khác nhau, nó kèm theo những cái hộ niệm khác nhau, cho nên khi mà nghiên cứu về hộ niệm, xin cẩn thận, đừng có nên sơ ý. Cách đây cỡ chừng mấy năm, Tín Diệu Âm đã đọc được một cái tài liệu, hai tài liệu, nói về cái pháp hộ niệm, rất là khác lạ. Ví dụ như người ta nói là khi mà cái người mà sắp chết thì tới đề cái chỗ cái động mạch tại cổ này, hay mà cái máu chạy lên thì mở ra, mà máu chạy xuống thì nhắn lại, tức là đừng cho máu chạy xuống. Tại vì nó chạy lên đến đầu, tức là cái thần thức sẽ theo máu nó chạy lên đầu. Và sau cùng rồi thì cần phải chạy một cái điểm lỡ cho nó chảy máu tại đỉnh đầu, để cho thần thức dựa theo cái máu đó mà thoát ra ngoài. Rõ ràng là trong cái Tịnh Độ Tông chúng ta không có nói chuyện này, và trong kinh Phật cũng không có nói cái chuyện này, nhưng mà có người người ta viết ra sách làm như vậy. Và lúc đó thì cái vấn đề hộ niệm cũng chưa có vững lắm, nhưng mà thấy đây là cái điều không phải là tự nhiên, cho nên giờ ông không dám theo, và cũng gói cuốn sách đó cất, không có dám phổ biến ra. Có những người hộ niệm mà như hôm trước mình thông báo là có những vị cũng nói về hộ niệm, nhưng mà hộ niệm lại dùng cái phương thức gì của họ không biết, mới người chết mới có 2 tiếng đồng hồ mà dùng cái ngón tay của mình ấn vào những cái huyệt của cái người chết đó, mà cái người đó người ta nói là ấn đến nỗi mà tôi lúng vô, lúng thịt vô. Cái phương pháp này cũng không có nói trong Tịnh Độ Tông, mà trong cái kinh sách mà của Chư Tổ để lại cũng không ai nhắc nhớ tới chuyện này. Chính vì vậy mà ngày hôm qua mình nhắc nhở với nhau là chớ nên hiếu kỳ. Mà cứ nghe tới hộ niệm như vậy, cứ đem cái sách nào về hộ niệm cũng đem ra nghiên cứu và áp dụng. Nhiều khi nó sai, và từ cái chỗ sai đó có thể nó dẫn đến những cái chỗ nguy hiểm mà không hay. Trong thế gian cũng có những cái phương pháp hộ niệm lạ lắm. Ví dụ như khi mà người chết, người ta đem một cái nải chuối, ta để trên bụng, rồi đem một cái con dao đè lên. Thì có một lần cái ban hộ niệm được mời tới hộ niệm đó, mà cái chị mà trưởng ban hộ niệm, chị phone tới, chị không? Tại lúc đó đang ở Việt Nam. Chị nói: anh Diệu Âm ơi, tại sao cái chỗ đó người ta kêu chúng tôi tới hộ niệm mà bây giờ người ta để một cái nải chuối trên bụng á, rồi để một con dao thiệt to như vậy, bây giờ làm sao đây? Mà các vị đó thì không dám nói, tại các vị kia thì cao hơn. Thì Diệu Âm trả lời trên điện thoại, nói: thôi giờ nói cái vị đó, thay vì để con dao thì lôi lượm qua lưu đạn á, để lên, tại qua lưu đạn nó mạnh hơn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là hộ niệm vãng sanh về Tây Phương nó có cái nguyên tắc, nó có cái quy luật đàng hoàng, chứ không phải là cứ nghe tới hộ niệm rồi cái là nghiên cứu rồi áp dụng, nhiều khi thực sự sai. Có nhiều người khi mà nghiên cứu bên Mật Tông, nhất là bên Mật Tông, cái phương pháp hộ niệm của họ nó biến thành giống giống như là cái pháp chiêu hồn, rất là thần bí, mà chỉ có các vị mà pháp sư ở đó biết mà thôi, chứ chúng ta không biết. Nếu mà chúng ta không biết mà đem các cái cảnh giới của họ mà giảng giải và hướng dẫn cho cái thần thức đó đi, thì coi chừng người ta thì đi lạc. Vì nếu nhớ đã mật thì không dễ gì mà chúng ta hiểu đâu. Không hiểu mà áp dụng vô thì rất là trở ngại. Và xin thưa thật là có nhiều cái chỗ, nhất là các vị mà ưa nghiên cứu đã đứng ra áp dụng, thì khi mà gặp Dâm thì Dâm cũng nói thẳng thắn rằng là cái điều này tôi không biết và tôi không có khuyến khích áp dụng. Tại vì khi áp dụng một phương pháp phải nắm cho vững, phải biết cho rõ, có lý, có sự đàng hoàng thì mới áp dụng. Còn mà cứ mở quyển sách ra không biết là người ta làm như thế nào rồi cứ áp dụng vô, sẽ đưa cái dẫn dắt cái thần thức của người đó đi vào cái chỗ hết sức là nguy hiểm. Chính vì vậy mà khi chúng ta hộ niệm thì sau này chắc chắn khi mà nghe những cái cuộc nói chuyện này, quý vị thì càng ngày càng vững tâm hơn và nắm cho vững là trong Tịnh Độ Tông chúng ta là cái pháp tu cầu vãng sanh, cầu A Di Đà Phật, phóng quang tiếp độ. Và chúng ta có những cái phương pháp tu, ví dụ như là quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Còn cái quán tưởng thật tướng thì nó quá lớn, chúng ta không có dám đem ra phổ biến tại đây. Thì quán tưởng nghĩa là gì? Là chúng ta nhìn hình Phật, làm cho cái những nét của cái hình đó ăn sâu vào cái tâm chúng ta. Ví dụ như trong cái khung cảnh chúng ta là chung quanh chúng ta treo hình Phật hết. Như vậy là chúng ta đi hướng nào cũng thấy hình Phật. Thì đây là áp dụng với phương pháp quán tưởng. Quán tưởng niệm Phật là dùng cái hình tượng đó mà tượng trưng cho A-di-đà Phật. Và chúng ta ghi sâu hình tượng đó để khi mà lâm chung, thì một đồng tu hay là cái ban hộ niệm đem cái hình Phật để trước mặt chúng ta, rồi hỏi giới thiệu: đây bác ơi, chị ơi, đây là A-di-đà Phật. Ngài sẽ phóng quang đến tiếp dẫn chị, tiếp dẫn bác đi về Tây Phương. Và cái người đó cứ nhìn cái hình Phật đó cho thiệt là rõ ràng. Thì khi cái tâm của người đó mà thành và cái sự mà thèm vãng sanh tha thiết, thì A Di Đà Phật sẽ cảm ứng lời nguyện của cái người bệnh đó, chứ không phải là cảm ứng lời nguyện của người hộ niệm. Người hộ niệm chẳng qua là nhắc nhớ cho cái người đó phát tâm niệm Phật, nhắc nhớ cho người đó tha thiết được vãng sanh, nhắc nhớ cho người đó nhìn ra rõ cái hình Phật đó, để cho rồi A Di Đà Phật nương theo cái tâm đó mà hóa hiện ra, tức là hóa thân các ngài, coi là hóa Phật vô số ức là như vậy, trùng trùng ngài sẽ ứng hiện ra, và chính cái người bệnh đó thấy được. Có nhiều người người ta báo cáo được, có nhiều người ta báo cáo được tại mệt quá, để cho người đó theo A Di Đà Phật mà đi vãng sanh, thì hòa thượng Tịnh Không đã nói rõ ràng, khi chư vị đã thấy A Di Đà Phật ứng hiện ra rõ rệt như vậy, thì chư vị cứ vững lòng theo ngài mà vãng sanh đi, không sao hết, hoàn toàn không có cái chuyện gì mà xảy ra hết. Còn thí dụ như có một vị nào khác mà hóa hiện ra không đúng như vậy, thì xin chư vị cứ làm lơ đi, một lòng nhiếp tâm niệm Phật. Thì xin thưa là khi mà mình nhiếp tâm niệm Phật lại một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thì tất cả những hình tượng đó sẽ chao đảo liền, tại vì đó không phải là A Di Đà Phật. Và đúng là không phải A Di Đà Phật thì nhất định phải chao đảo, tại vì khi cái tâm mình nó thành, nó cảm ứng trong cái lời niệm của mình phát ra hào quang, và A Di Đà Phật chư Thiên Long Hộ Pháp cũng gia trì vào đó, cho nên không có một người nào dám có thể vững lòng mà tiếp tục lường gạt người bệnh được hết trơn. Đây là những điểm mấu chốt rất là quan trọng, để cho khi mà mình lâm chung, khi mà mình khai thị trước cái người bệnh và nó vững vàng, và mình cũng vững vàng, và người bệnh cũng vững vàng, thì họ sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và nhớ rằng là thường thường trước những cái giờ phút lâm chung, vì có quá nhiều cái phương pháp hộ niệm, có quá nhiều cái những cái phương pháp mà để hỗ trì cho cái người bệnh, cho nên luôn luôn chúng ta cũng phải nhắc nhở người nhà. Ví dụ như một người ngày hôm nay, có một người nào ở Mỹ đó nói là cái người mẹ đã sắp chết rồi, mà người nhà thì chưa muốn ban hộ niệm đến, và họ đang lo cái chuyện này, lo chuyện nọ, lo coi ngày, lo coi giờ, lo rồi liên lạc với nhà hoàng, lo đủ thứ hết lo, và lo thuốc thang nào, lo chỗ này chỗ nọ, thì đó cũng là phương pháp hộ niệm đó. Nhưng mà hộ niệm đi vào trong những con đường khổ ai, chứ không phải là hộ niệm như vậy là đưa vãng sanh. Thì nhớ là cố gắng khi khai thị là phải dặn dò người nhà, nhớ là cần phải có cái người hộ niệm bên cạnh càng sớm càng tốt, đừng có đến quá trễ, tại vì đến lúc quá trễ rồi thì ban hộ niệm hướng dẫn cho cái người bệnh đi vãng sanh không được. Cho nên khi mà mình nói những cái này hoàn toàn là những điều hết sức là cụ thể, để cho sau này chúng ta có cái khả năng, có đủ tư thế mà cứu độ độc tu chúng ta, cứu độ chính chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đừng có để bị sơ suất mà nhiều khi trở ngại. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chân thành tri ân cư sĩ đã hướng dẫn đại chúng hiểu A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió thấy con chúng hơn hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đó vô ưu dã người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chân, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông